tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và chúng tôi xin trình bày một đề tài quan trọng mà chúng ta ít nghe nói đến, cũng ít được hướng dẫn. Đó là đề tài tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Tình yêu chăn gối hay tình dục trong hôn nhân là điều quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống vợ chồng và hạnh phúc trong hôn nhân. Vì thế, nếu nói về chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân mà không nói đến tình yêu chăn gối là một thiếu sót lớn. Dù vậy, phải đồng ý rằng chúng ta ít được hướng dẫn về vấn đề này khi bước vào hôn nhân, cũng ít được nghe giảng dạy đề tài này trong hội thánh. Chính vì thế mà nhiều vợ chồng đã vấp váp, đưa đến nhiều hậu quả đau buồn, có khi đi đến đổ vỡ, để lại ảnh hưởng tai hại trên đời sống vợ chồng, cũng như trong đời sống con cái. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về tình yêu chăn gối rất rõ ràng, cũng cho chúng ta những nguyên tắc thực tế và quan trọng mà chúng ta cần áp dụng vào đời sống. Vì vậy, chúng ta sẽ nhìn vào Kinh Thánh để biết những nguyên tắc quan trọng đó, hầu giúp chúng ta có một hiểu biết quân bình và rõ ràng về tình yêu chăn gối. Trước hết, theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta biết rằng nhu cầu tình dục là điều Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, ban cho con người khi Ngài tạo dựng người nam, người nữ và thiết lập hôn nhân đầu tiên. Đây là món quà Chúa ban cho hôn nhân với những mục đích sau đây. Mục đích thứ nhất, để con người sinh sản thêm nhiều, hầu lưu truyền dòng giống và quản trị trái đất Chúa tạo dựng. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho loài người con cái. Sách Sáng Thế Ký chương 1 ghi như sau: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Trích sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và 28. Tình dục là điều tốt đẹp trong hôn nhân, vì đã có từ lúc ban đầu, trước khi con người phạm tội. Sau khi tạo dựng người nam và người nữ, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân và truyền phán rằng loài người phải sinh con cái, phải thêm nhiều lên, đầy dẫy trên trái đất, đặng quản trị trái đất và mọi loài động vật trên đất mà Chúa đã dựng nên. Theo sách Sáng Thế Ký chương 6 đến chương 8, trong thời ông Noê, vì loài người quá tội lỗi, Đức Chúa Trời đã dùng cơn lục lớn tiêu diệt tất cả nhân loại, ngoại trừ gia đình ông Noê, gồm có 8 người, ông bà Noê, 3 con trai và 3 con dâu, vì ông Noê là người công bình trước mặt Chúa. Kinh Thánh ghi về ông Noê như sau. Noê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Trích Sáng Thế Ký chương 6 câu 9. Sau cơn lụt, gia đình Noê ra khỏi tàu, và Đức Chúa Trời lại truyền cho gia đình ông mạng lệnh sinh sản thêm nhiều để đầy dẫy trên mặt đất. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Trời ban phước cho Noê cùng các con trai người mà phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời ban tình yêu chăn gối để vợ chồng sinh con cái, lưu truyền dòng giống, làm đầy dẫy đất và quản trị trái đất. Mục đích thứ hai là để ban phước cho loài người. Có con cái là ơn phước Chúa ban. Sinh con cái để tràn đầy trên mặt đất là mạng lệnh Chúa truyền cho con người. Và có con cái là ơn phước Chúa dành cho những người Ngài yêu mến. Lời dạy trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký cho thấy một trong những phước Chúa ban cho người Ngài yêu mến, tức những người vâng giữ luật lệ của Chúa, là có con cái. Sách Phục Truyền chương 7, câu 12 đến 14 ghi như sau. Nếu ngươi nghe các luật lệ này và gìn giữ, làm theo, thì đối cùng ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân, nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ. Thưa quý vị, có con cái là ơn phước Chúa ban cho người sống đẹp lòng Chúa. Và quan hệ tình dục hay tình yêu chăn gối giữa vợ chồng là phương cách duy nhất để sinh con cái. Vì vậy, có thể nói đây là ơn phước Chúa ban cho con người. Thi Thiên thứ 127 câu 3 cũng dạy rằng con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng Chúa ban. Người lập gia đình và có con cái là người được Chúa ban thưởng. Câu Kinh Thánh này như sau. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Mục đích thứ ba, Chúa ban tình yêu chăn gối cho con người. Vì đây là điều tốt đẹp, Chúa muốn con người vui hưởng. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình dục, tình yêu chăn gối trong hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người, là điều tốt đẹp để vợ chồng vui hưởng. Tác giả thư Hebrew dạy như sau. Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Lời dạy này cho thấy Đức Chúa Trời tôn trọng hôn nhân, tôn trọng chốn khuê phòng, tức là cái giường ngủ của vợ chồng, và Ngài sẽ hình phạt những người làm ô uế nơi này. Chúa sẽ đoán phạt người phạm tội dâm dục và tội ngoại tình, tức là những người có quan hệ tình dục với nhau nhưng chưa chính thức là vợ chồng, hoặc có quan hệ với người không phải là vợ, là chồng của mình. Tội tà dâm và tội ngoại tình là điều Kinh Thánh lên án rõ ràng, là tội chúng ta phải tránh. Theo tiêu chuẩn của Chúa, quan hệ tình dục trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân đều là tội và đáng bị hình phạt. Trong khi đó, đối với Chúa, tình dục trong hôn nhân là điều tốt đẹp. Chúa bảo chúng ta phải tôn trọng. Sách Nhã Ca trong Cựu Ước cũng mô tả cái đẹp của quan hệ giữa vợ chồng và vẻ đẹp của thân xác. Tác giả viết như sau. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta vì một cái liếc mắt, vì một vòng trân châu nơi cổ mình. Mình đã cướp lấy lòng ta. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp là giường nào, ái tình mình ngon hơn rượu, và mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thức hương. Trích sách Nhã Ga, chương 4, câu 9 và 10. Mục đích thứ tư, Chúa ban tình dục trong hôn nhân để nhu cầu của vợ chồng được thỏa đáp. Sách Châm Ngôn chương 5, câu 15 đến 19 là ngôn ngữ văn chương mô tả quan hệ tình dục. Tác giả dùng những từ như nước, hồ, nguồn mạch để mô tả nhu cầu cần được thỏa đáp. Tình yêu chăn gối là điều tốt đẹp và cần thiết. Tác giả sách Châm Ngôn chương 5 ghi lại lời người cha khuyên con trai mình phải có đời sống trong sạch. Ông cảnh cáo con trai phải khôn ngoan, tránh xa những người đàn bà nguy hiểm, không đứng đắn, mà ông gọi là dâm phụ. Người cha này cũng khuyên con trai đã có vợ những lời như sau. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy từ giếng của con. Có nên để cho các nguồn nước của con chảy tràn ra ngoài và các dòng suối của con tuôn nơi công cộng không? Hãy để chúng thuộc riêng về con, đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ. Nguyện nguồn mạch con được phước. Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân, như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng. Nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn, và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. Trích sách Châm Ngôn chương 5 từ câu 15 đến 19 trong bản Hiểu Đến. Các câu này hàm ý dạy những điều sau đây. Thứ nhất, người nam phải tìm thỏa mãn về tình dục trong nhà mình, trong gia đình mình, không nên đi ra ngoài đường phố, không tìm tới những gái mại dâm. Thứ hai, người làm chồng phải thỏa nguyện nơi người vợ mà mình đã chọn, đã cưới khi còn trẻ. Và thứ ba, người đã có vợ không mơ ước, không say mê người đàn bà nào khác, cũng không có quan hệ tình dục với ai khác ngoài vợ của mình. Đó là những nguyên tắc Chúa dạy về mục đích của tình yêu chăn gối trong hôn nhân. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.